This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 32 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiếp mục vấn đề hôm nay trong chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần điều hợp của Quang Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Và trên đường dây Vĩnh Liên chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức World People SOS. Trước hết xin chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Vâng, xin chào anh Huy Cường, xin chào anh Quang Hưng. Và xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý thính giả ở Houston và Dallas, Fort Worth.
Vâng, xin được kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường cùng với lại tất cả quý thính giả. Hôm nay thời tiết bên Dallas này đó là nguyên một tuần này cũng tương đối rất là ướt át. Anh ở Virginia phải không tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng? Bên đó thời tiết ra sao ạ? À?
Dạ vâng, thưa anh Quang Hưng, anh Huy Cường, hôm nay thì ở Virginia trời đang mưa râm râm thưa anh. Nhưng mà mấy ngày nay là trời cũng lúc nào cũng u ám, mây đen vần vũ và thỉnh thoảng lại có một trận mưa rào suốt mấy ngày hôm nay. Cái điều này thực sự ra nó cũng điều tốt đó, bởi vì đỡ phải tưới cây, tưới cỏ, tưới vườn được anh ạ. Tuy nhiên, giờ này là nhiệt độ nó là đang xuống thấp, là còn có 59 độ thôi. Và trong vài ngày qua thì cũng có những cái ngày mà nó xuống rất là thấp, là khoảng 50 độ. Mà hai anh biết đấy, vào cái tháng 5 mà xuống khoảng 50 độ thì nó cũng hơi bất thường so với lại những cái năm khác, thưa anh Quang Hưng và anh Huy Cường.
Vâng, thời tiết cũng hơi bất thường. Vào trong năm nay như là dưới Texas thì lại mưa nhiều trong cái mùa xuân này, và nhiệt độ thì cũng có ngày cuối tuần này thì chắc chắn là nó lại cũng xuống thấp. Gần giống như là trên DC, tuy rằng không có lạnh như vậy nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng bởi một cái cold front từ trên miền Bắc thổi xuống. Và không biết ngày hôm nay thì anh Nguyễn Đình Thắng sẽ khởi đầu đến với quý thính giả của cả hai đài bằng đề tài nào thưa anh?
À vâng, cái đề tài chúng tôi nghĩ rằng nó đang rất nóng hiện nay đó là cái đề tài chuyến đi của Tổng thống Obama đến Việt Nam vào đúng cái lúc mà nó đang xảy ra rất có thể là một cái thảm họa về môi sinh, về môi trường. Nó gây nên rất nhiều các cái cá, hàng loạt cá chết ở dọc biển, ở bờ biển Việt Nam. Và nó đang lan dần xuống từ Hà Tĩnh nó xuống các cái tỉnh phía Nam. Và theo cái một số cái nhà khoa học đó, họ tiên đoán thì cái dòng nước nó cứ chảy từ từ xuống đến tận Phú Quốc, là nếu như cái độc tố mà nó không loãng đi kịp ấy, thì có thể nó cũng gây nhiễm độc tốt xuống tận miền Tây và đến tận Phú Quốc, thì như vậy hết sức là nguy hiểm. Chúng tôi mới ngày cách đây 2 hôm thôi thì chúng tôi có một người thân ở trong gia đình từ Việt Nam mới trở lại Mỹ từ Hội An. Người này là về thăm quê ở Hội An thì cho biết được rằng là gần như nó sự suy sụp trầm trọng mà gần như qua đêm đó, tức là mới trước đó thôi thì du khách rất đông, hàng quán nhộn nhịp, rồi các cái cửa tiệm này kia, kể cả những tiệm may những cái bộ Âu phục cho các du khách ngoại quốc đó, thì cũng rất là đắt hàng, nhưng bây giờ hoàn toàn là trống trải, không còn ai nữa hết. Mà Hội An mà còn như vậy thì nơi khác rất là nguy hiểm. Anh Quang Hưng và anh Huy Cường chắc vẫn còn nhớ là cách đây 6 năm, 2010, nó xảy ra cái vụ dầu tràn đó, ở tại vùng Vịnh Duyên Hải, miền Đông Nam Hoa Kỳ, do BP, cái công ty BP nó sơ suất nó gây ra. Thì cái ảnh hưởng nó vẫn còn di hại cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi vừa mới nói chuyện với lại các ngư phủ ở dưới Louisiana, thì bây giờ cái lượng cá mà họ đánh được, cái tôm cá đánh được nó chỉ bằng khoảng 30-40% trước đây mà thôi. Và chúng ta biết rằng chính phủ Hoa Kỳ đã đổ vào cỡ khoảng trên 20 tỷ để mà khôi phục lại cái nền kinh tế ở cái vùng vịnh, mà 6 năm sau nó vẫn chưa có trở lại bình thường thì huống hồ là Việt Nam. Nếu như quả thực là nó có một sự nhiễm độc biển thì e rằng cái sự độc hại nó còn hơn cả cái vụ dầu tràn của BP, và có thể đến vài chục năm Việt Nam mới phục hồi thì cái này nguy hiểm lắm. Do đó trong cái chuyến đi hiện nay của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cái phái đoàn rất là cao cấp mà đi tiền trạm đó, chuẩn bị cho cái chuyến đi của Tổng thống Obama đó, chúng tôi có đề nghị với họ là chính Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ phải nhân cái cơ hội này là giúp cho Việt Nam để mà đối phó với lại cái hiểm họa là bị nhiễm độc vô sinh và ảnh hưởng tới ngành du lịch cũng như là những ngành ngư nghiệp của Việt Nam, ảnh hưởng đến toàn bộ cái đời sống xã hội kinh tế mọi mặt của người dân Việt Nam. Và nhân cái cơ hội này, khi mà chính phủ Việt Nam đang lúng túng đó, thì nên giúp, và giúp đây không phải là cho chính phủ mà đặt cái điều kiện là Hoa Kỳ sẽ làm việc trực tiếp với lại người dân, những người dân bị ảnh hưởng, những cái cộng đồng tôn giáo độc lập mà sẵn sàng giúp đỡ cho người dân, những cái tổ chức nghiệp đoàn của ngư phủ, của các tiểu thương vân vân mà đang bị ảnh hưởng, và các tổ chức xã hội dân sự. Chúng tôi có đưa ra ba cái gói, đề nghị ba cái gói trợ cấp mà qua đó nó vừa giúp cho người dân Việt Nam phục hồi, đối phó, phục hồi và phòng ngừa những cái tai họa tương lai, và đồng thời nâng cái thế đứng của người dân lên so với chính quyền. Bộ Ngoại giao có vẻ như là rất là thích thú về cái đề nghị này. Hiện nay họ đang ở Việt Nam và tôi đang chờ để họ quay trở lại Hoa Kỳ đó, để xem phía Việt Nam hồi đáp như thế nào. Và tôi cũng mong rằng Tổng thống Obama cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyện ấy. Và ngày 23-24 tháng 6 tới đây ở tại Quốc hội, trong cái ngày tổng vận động cho Việt Nam đó, thì chúng tôi cũng sẽ vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng đưa ra cái ý kiến đó. Đó là một cái sự giúp đỡ cho Việt Nam, nhưng có điều kiện là phải tôn trọng cái quyền nhập cuộc của người dân ở trong nước. Cho anh Quang Hưng và anh Huy Cường.
Vâng, tiên sinh Nguyễn Đình Thắng, trong cái dịp mà Tổng thống Barack Obama đến thăm Việt Nam, nghe nói là vào ngày 22 tháng 5 thì ông sẽ đến Việt Nam, thì người dân Việt Nam đúng vào trong cái dịp mà Vũng Áng là cái chỗ mà đặt cái nhà máy Formosa và cũng là cái nơi mà cá chết nhiều nhất ở Hà Tĩnh á, thì người dân ở trong nước và khắp nơi đó thì họ cũng đưa ra một cái thỉnh nguyện thư với tòa Bạch Ốc để mà cầu mong là Tổng thống Barack Obama trong cái dịp ghé thăm Việt Nam cũng can thiệp về cái vấn đề này. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đó là hiện nay đó thì hai vị đặc sứ của Bộ Ngoại giao có đến Việt Nam, thì một vị thì phụ trách về vấn đề Á Châu, còn một vị khác thì phụ trách về vấn đề nhân quyền cũng như là vấn đề lao động, thì không thấy nói về vấn đề môi trường. Có lẽ là trong cái trường hợp này nó tương đối là nó khẩn cấp, cho nên là vẫn chưa có được những cái giới chức của Hoa Kỳ can thiệp. Nhưng mà khi mà viết một cái lá thư như thế, chúng ta cũng thấy là người dân ở trong nước và khắp nơi trên thế giới cũng trông cậy vào cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama, là hy vọng có thể có giúp cho cái việc mà tìm ra, hoặc là có thể là cũng yêu cầu nhà cầm quyền sản Việt Nam có những cái biện pháp để mà chống về cái việc mà môi trường. Nhưng mà suy đi tính lại đó thì cái việc mà cá chết á, nếu mà trong những cái trường hợp mà cái nhà máy Formosa là cái thủ phạm đó, thì thực tình là cái việc mà họ thải ra cái chất độc hàng ngày thì có lẽ là cá cũng chết được hàng ngày, nhưng mà bất chợt nó chết trong một lượt như thế này cùng một thời gian nhanh chóng như vậy, thì có thể là họ đã sa thải một cái số lượng chất độc rất là lớn, hoặc là cái chất độc đó nó xuất phát từ một cái chỗ nào ở một cái mức độ rất là lớn, cho nên là cá mới chết nhiều như vậy. Thì nói về cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama, và đặc biệt là hiện nay người Việt cũng đang quan tâm về cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama, nhất là vấn đề nhân quyền, thì Hoa Kỳ đã phái hai vị như thế, thì anh nghĩ rằng là cái vấn đề nhân quyền cũng là cái trọng tâm của Tổng thống Barack Obama lần này đến Việt Nam, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, đó rõ ràng là một cái dấu hiệu vấn đề nhân quyền đã được nâng lên ngang với những vấn đề khác. Trước đây, chính phủ Hoa Kỳ vẫn nói về nhân quyền, nhưng mà trong thực tế đó, thì có những vấn cái lợi ích địa chính trị, những chính sách địa chính trị của Hoa Kỳ thì nó cao hơn. Tuy nhiên lần này chúng ta thấy rất rõ là hai vị, một vị là lo về cái vấn đề về cái khía cạnh địa chính trị, có nghĩa là cái chính sách của Hoa Kỳ làm sao để mà ngăn chặn cái bành trướng của Trung Quốc, làm sao để mà phát triển được cái mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Hoa Kỳ và cái khối ASEAN, hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, vân vân, thì nó vẫn là cái trọng tâm. Nhưng mà cái trọng tâm ngang ngửa đó là vấn đề nhân quyền. Thành ra hai vị trợ lý ngoại trưởng, một ông là Daniel Russell là đặc trách cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương, cũng có mặt ở Việt Nam, cùng một lúc với lại ông Tom Malinowski là trợ lý ngoại trưởng đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động. Cái đó không phải tự dưng mà nó xảy ra, mà do cộng đồng chúng ta đã vận động rất nhiều năm, và chứng tỏ cho Tổng thống Obama thấy rằng chúng ta có đủ cái khả năng để mà ảnh hưởng tới chính sách của Quốc hội Hoa Kỳ. Và Quốc hội Hoa Kỳ hiện nay đang nắm cái TPP ở trong tay. Cái hiệp ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương các 12 quốc gia đã hoàn tất và đã ký kết đấy. Nhưng mà nó sẽ không có hiệu lực cho tới khi tất cả các quốc hội của tất cả 12 quốc gia đó cùng thông qua. Và Hoa Kỳ là quan trọng nhất, là cái quốc gia khởi xướng. Nhưng cái TPP này lại nằm kẹt cứng ở trong quốc hội. Kể cả bên ông chủ tịch Hạ viện là người ủng hộ cho cái TPP mà không dám đưa ra, bởi vì để đưa ra biểu quyết đó, bởi vì ông ta biết rằng không đủ số phiếu ủng hộ hiện nay, trong cái tình hình hiện nay. Thành ra ông ta cứ phải ngâm ở đó. Nếu mà đưa ra biểu quyết để rồi bị đánh bại đó, thì là mất luôn cái cơ hội cho TPP. Còn trên Thượng viện đó, thì ông chủ tịch Thượng viện đã nói thẳng rồi rằng chúng tôi không muốn đưa ra vào lúc này, bởi vì chúng tôi muốn rằng cái vị mà sẽ làm tổng thống kế tiếp, kế nhiệm của Obama đó, phải có tiếng nói. Thành ra chúng tôi không đưa ra. Thành ra ở Hạ viện và Thượng viện cùng bị kẹt hết. Ra đây là cái lúc mà chúng ta cần vận động Quốc hội Hoa Kỳ nhập cuộc. Và chúng ta đang có một cái cơ hội. Đây là một cái thảm họa cho dân tộc nếu quả thực khi mà các cái công trình khảo nghiệm mà có kết quả dứt khoát đó, xác định được rằng đây là một vụ nhiễm độc, vụ án là một vụ nhiễm độc môi sinh đó, đặc biệt là biển, thì đó là cái thảm họa dài lâu. Nhưng mà đồng thời nó cũng là cơ hội để Hoa Kỳ nhập cuộc, bởi vì Hoa Kỳ có kinh nghiệm, Hoa Kỳ có tài nguyên và có năng lực để mà giúp Việt Nam đối phó và phục hồi môi sinh. Tuy nhiên Hoa Kỳ phải đặt điều kiện nhân quyền, và không có cái gì mà lại thuận lợi bằng lúc này, bởi vì chính người dân đang bị ảnh hưởng, mà tất cả mọi người đang bị ảnh hưởng. Và theo cái ước lượng chúng tôi dựa trên kinh nghiệm mà làm việc ở vùng vịnh đó, bởi ngay sau cái vụ mà dầu tràn của BP thì chúng tôi đã có mặt ngay lập tức để mà làm việc cho đến giờ này phục vụ. Nhưng tôi biết được rằng theo ước lượng, nếu mà quả thực là có sự nhiễm độc, thì chỉ khoảng 3 tháng nữa thôi thì cái ảnh hưởng nó sẽ lan ra toàn quốc, nghĩa là tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng vì cái kinh tế nó suy sụp, nó y hệt như cái vùng vịnh. Mà ở Hoa Kỳ thì chính phủ có nhiều năng lực và có quyết tâm để bảo vệ cho người dân, còn đằng này ở Việt Nam thì chính quyền hoàn toàn thiếu khả năng, thiếu tài nguyên, thiếu kinh nghiệm, thiếu đủ mọi thứ hết, thì cái ảnh hưởng nó sẽ trầm trọng hơn. Và đây đúng là cái lúc mà chính quyền Việt Nam đang bị hoàn toàn bí, họ không biết đối phó làm sao, bởi họ không có kinh nghiệm gì cả, rất kém cỏi. Thành ra đây là cơ hội để Hoa Kỳ nhảy vào, nhập cuộc và làm việc trực tiếp với người dân. Ví dụ chúng tôi đề nghị là Hoa Kỳ cần phải đưa những cái thiết bị khảo nghiệm và những cái chuyên gia của Hoa Kỳ về vấn đề nhiễm độc môi sinh đến Việt Nam, và lập tức sau đó bất kỳ cái gì mà khám phá ra là cần phải chuyển đạt đến cho người dân, gọi là giáo dục quần chúng hoặc là thông tin quần chúng. Thì Hoa Kỳ một mặt vẫn làm việc với chính quyền, nhưng mặt khác là cần làm việc trực tiếp với lại những cái nhóm ngư phủ bị ảnh hưởng, với lại các cái cộng đồng tôn giáo độc lập vẫn đang hoạt động ở trong cái vùng bị ảnh hưởng. Ở vùng bị ảnh hưởng nhưng tôi vừa mới trình bày nó sẽ lan ra cả nước Việt Nam, và những cái tổ chức xã hội dân sự đã đứng ra để mà lên tiếng bảo vệ cho môi sinh, bảo vệ cho nạn nhân của cái sự nhiễm độc môi sinh, và họ đã tham gia những cuộc biểu tình biểu tình đến lúc nào nó sẽ chìm đi. Nên đây là cơ hội để mà mời họ ngồi vào cái bàn họp, mà họp đây là họp chính thức, trực tiếp với quốc tế, với Hoa Kỳ và với cả chính quyền Việt Nam. Và qua cái việc này, nó sẽ chính quyền Việt Nam phải mặc nhiên công nhận cái vai trò của người dân, bởi chỉ có người dân nhập cuộc thì mới giải quyết được vấn nạn khủng khiếp là cái sự nhiễm độc môi sinh, mà rất có thể nó là cái nhiễm độc môi sinh mà ảnh hưởng rất dài lâu trên toàn bộ mọi mặt đời sống của người dân Việt Nam trong vòng có thể 20-30 năm tới đây. Thì cái đó là một ví dụ mà người đề nghị và bên Bộ Ngoại giao họ rất là thích thú. Nhưng mà trong cái chuyến này như anh Quang Hưng vừa nãy có nói đó, không thấy họ nhắc đến là tự vì họ đâu có thể tuyên bố được nếu như chính quyền Việt Nam chưa đón nhận. Thành ra tôi hy kỳ vọng rằng qua cái chuyến đi hiện nay của hai cái vị trợ lý ngoại trưởng của Hoa Kỳ đó, họ đang có cái sự điều đình và hai bên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu đối thoại để mình điều đình về cách nào Hoa Kỳ có thể trợ giúp cho Việt Nam.
Vâng, qua những cái thời gian rất là dài, cộng đồng Việt Nam hải ngoại cũng như là các tổ chức ở trong nước hay là ở hải ngoại đều có những cái sự can thiệp để mà vận động cho vấn đề nhân quyền cho Việt Nam, và chúng ta cũng thấy có một cái kết quả khá là khả quan khi mà mỗi một lần như thế thì chính quyền Hoa Kỳ đều có phái những cái vị trợ lý ngoại trưởng để mà có thể bàn về cái vấn đề nhân quyền, thì đó cũng là một trong những cái thành công đối với lại các tổ chức cũng như là cộng đồng ở hải ngoại. Nhưng mà cái vấn đề mà người ta nói về vấn đề môi trường đó, thì ở bên trong một cái có một cái đề nghị đó để mà gửi đến cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama mà do chính ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Ted Osius ông có đưa ra đó, thì nhiều người cũng đề nghị là Tổng thống Barack Obama nên đến cái khu vực sông đồng bằng sông Cửu Long để mà chứng kiến về cái tình trạng hạn hán cũng như là hạn mặn đó, hoặc là về cái tác động của cái việc mà biến đổi khí hậu cũng như là ở cái khu vực Vũng Áng, tức là chúng ta nói đến về vấn đề môi trường bây giờ đó, thì ở bên Việt Nam đó thì họ sợ nhất là vấn đề môi trường qua cái việc mà cá chết hàng loạt ở miền Trung. Chúng ta vận động vào vấn đề nhân quyền thì cộng đồng ở Việt Nam, cộng đồng ở Hoa Kỳ lẽ đương nhiên là họ có cái lá phiếu và họ có cái sự liên hệ trực tiếp ảnh hưởng đến những cái vị dân biểu hoặc là hành pháp của Hoa Kỳ. Nhưng mà về vấn đề môi trường đó là nó lại xảy ra ở một cái quốc gia khác, mà trong khi đó thì chúng ta ở bên này cái việc vận động nó rất là khó khăn. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, vậy chúng ta cần phải vận động như thế nào và có đủ kịp thời gian để mà có thể nêu cái vấn đề môi trường, yêu cầu Tổng thống Barack Obama nhớ đến hoặc là ít ra cũng có những cái sự quan tâm của ông về vấn đề môi trường, nhất là cái vụ Vũng Áng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Vâng, cảm ơn anh Quan Hưng đã hỏi câu này. Trước hết là cái thỉnh nguyện thư mà do chính một người Việt Nam đã khởi xướng, và trong thời gian rất ngắn, khoảng một tuần thôi mà đã vượt qua con số 100.000. Bình thường nó thì cái trang mạng của Tòa Bạch Ốc là để cho người dân Mỹ đối thoại trực tiếp với lại thỉnh nguyện trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ, và những cái người Việt Nam mà họ lên tiếng thì Tổng thống Hoa Kỳ không có nhiệm vụ phải để ý đến hoặc cho người trả lời. Nếu có trả lời cũng chỉ trả lời bâng quơ thôi. Tuy nhiên nó lại phù hợp vào đúng vào cái lúc mà Tổng thống Obama muốn lắng nghe tiếng nói của người dân Việt Nam. Bởi vì trước, cách đây khoảng hơn 2 tuần, chúng tôi có vào họp bên Bộ Ngoại giao và tôi cũng có đề nghị rằng là Tổng thống Obama cần phải tiếp xúc với thành phần của người dân, các nhà đấu tranh trong gọi là cái xã hội dân sự ở Việt Nam, các cái vị lãnh đạo chức sắc của các cộng đồng tôn giáo độc lập v.v. Thì Bộ Ngoại giao nói rằng họ đồng ý. Đã. Họ sẽ yêu cầu Tổng thống Obama và Tổng thống Obama cũng đồng ý sẽ gặp. Và họ có hỏi rằng bây giờ Tổng thống Obama muốn lắng nghe tiếng nói của người dân thì làm sao đây? Thì may quá, vài ngày sau đó thì chúng tôi thấy có cái petition, cái thỉnh nguyện đấy, và đã lên đến 137.000 cách đây vài hôm, cách đây hơn một tuần. Chúng tôi gửi ngay đến cho Bộ Ngoại giao trước khi họ lên đường đi Việt Nam. Phái đoàn Bộ Ngoại giao đã nói rằng đây này, quý vị hỏi thì đây là cái tiếng nói của tập thể rất đông đảo người dân Việt Nam và đang rất quan tâm về vấn đề môi sinh bị ô nhiễm, mà nó cũng là một vấn đề quan tâm của Tổng thống Obama ngay từ đầu. Thì đây là cái tiếng nói người dân xin Tổng thống Obama trả lời và đáp ứng. Thành ra chúng ta có ngay cái sự thuận tiện đó, và bên Bộ Ngoại giao đã nắm được cái nội dung của thỉnh nguyện thư. Và họ cũng rất là thích thú về cái chuyện đấy. Và chắc chắn là thế nào Tổng thống Obama cũng sẽ, trong cái bản, cái bài thuyết trình của ông ta đó, thế nào cũng sẽ nhắc tới vấn đề môi sinh, thế nào cũng sẽ nhắc đến cái thỉnh nguyện mà do người dân ở Việt Nam gửi trực tiếp đến Tổng thống Obama trước khi ông ta lên đường đến Việt Nam. Thế đó, chúng tôi rất là tin tưởng vào cái điều ấy. Còn chúng ta vận động như thế nào? Chúng ta vận động thứ nhất là hành pháp Obama, bởi vì hành pháp Obama đã có những ngân khoản được Quốc hội cho phép sử dụng ở Việt Nam. Trước đây nó gọi là ngân khoản để mà phát triển. Nó qua cái USAID mà người Việt mình hay quen gọi là USAID đó, USAID thì nó có rồi chứ không phải không. Nhưng mà phải sử dụng như thế nào? Bây giờ trước cái tình hình mà bị nhiễm độc biển như thế này, chúng ta cần phải vận động họ không xin thêm tiền của Quốc hội, và cái tiền đang có hãy dùng để mà giúp cho người dân đối phó, phục hồi là cái bước thứ hai, phục hồi lại nền kinh tế, phục hồi lại vấn đề ngư nghiệp, phục hồi lại sức khỏe này cái vân vân của cá nhân, của gia đình, của cộng đồng, và đề phòng, phòng ngừa những cái tai họa trong tương lai, thì người dân phải có cái nội lực. Và như vậy đấy, thì chúng ta đang giúp cho người dân phát triển cái thế đứng của họ ở trong cái xã hội dân sự của Việt Nam. Và xã hội dân sự phát triển đấy, thì có nghĩa là dân chủ cũng đang phát triển. Bởi vì người dân có cái thế đứng ngang hàng hoặc cao hơn chính quyền, thì chính quyền sẽ bị người dân kiểm soát, thay vì hiện nay chính quyền kiểm soát người dân. Thì cái đó là cái công thức để mà dân chủ hóa trong sự ổn định và hòa bình. Và chúng ta cũng phải vận động Quốc hội để mà áp lực hành pháp Obama. Ngày 23-24 tháng 6 tới đây, tôi mong rằng sẽ có rất nhiều người sẽ tham gia cuộc tổng vận động ở tại Quốc hội hàng năm ở tại Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi lấy một ví dụ thôi. Chẳng hạn như chúng tôi có làm việc với lại các ngư phủ người Việt ở tại Louisiana, và đồng thời với lại văn phòng của Thượng nghị sĩ Bill Cassidy cũng của Louisiana. Thì ông Bill Cassidy rất quan tâm đến cái tình trạng mà Việt Nam đổ cá, vấn đề những cái sản phẩm hải sản đó vào Hoa Kỳ một cách rẻ mạt, làm ảnh hưởng tới nền kinh tế mà hiện nay còn đang gắng gượng chưa phục hồi được của ngành ngư nghiệp ở Louisiana, tức là ảnh hưởng tới cử tri của ông ta. Thì ông ta có nói cách đây lúc chưa xảy ra cái vụ Vũng Áng, ông ta có nói rằng nếu như chứng minh được rằng có vấn đề cưỡng bức lao động để mà sản xuất hải sản, các mặt hàng hải sản gửi sang Hoa Kỳ, hoặc là có vấn đề sử dụng những trẻ em trong cái kỹ nghệ hải sản, hoặc là có tình trạng nhiễm độc hải sản, thì ông ta có thể lên tiếng và ông ta có thể chặn lại cái TPP. Và nói rằng khoan, tôi yêu cầu phải rời lại thêm 6 tháng nữa để có một cuộc nghiên cứu, bởi nó ảnh hưởng tới nền kinh tế của Hoa Kỳ và đặc biệt là tiểu bang Louisiana của chúng tôi. Thì lúc đó chưa có cái vấn đề nhiễm độc, thì làm sao lại xảy ra vấn đề nhiễm độc? Và bây giờ chúng ta có một cái chứng cứ rất rõ ràng để vận động ông Cassidy. Nhưng mà không phải chỉ riêng ông Cassidy, ngay cả ông John Cornyn của Texas cũng phải quan tâm, bởi vì ngư nghiệp ở Texas cũng là một cái kỹ nghệ rất là lớn và cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không phải chỉ ảnh hưởng đến ngư nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân Mỹ. Nếu như quả thật có nhiễm độc hải sản từ Việt Nam, thành ra chúng ta có cái cơ hội để lên tiếng, vừa bảo vệ cho chính mình, cho sức khỏe trong cộng đồng của người Mỹ, mà đồng thời bảo vệ nền kinh tế Hoa Kỳ và ép chính quyền Việt Nam phải tôn trọng cái tiếng nói, cái thế đứng của người dân trong nước. Bởi vì người dân ở Việt Nam bảo vệ được cái chính sức khỏe của họ, thì trong cái sự buôn bán mậu dịch với Hoa Kỳ thì cái điều ấy nó cũng sẽ bảo vệ được cái sức khỏe của Hoa Kỳ. Nếu như người dân ở Việt Nam tranh đấu được cái quyền của người lao động không bị bóc lột để mà dìm cái giá thành đó, thì nó cũng giúp cho cái kinh tế của Hoa Kỳ không bị lụn bại vì phải cạnh tranh với lại một cái chính phủ mà hoàn toàn là bất công. Đó. Họ không tôn trọng cái quyền của người lao động, dìm giá thành thì không cách nào mà Hoa Kỳ là một quốc gia bảo vệ cho người lao động có thể cạnh tranh lại được về cái giá thành sản phẩm hải sản. Đó. chúng ta đang có cơ hội. Chúng ta cầu mong rằng cộng đồng người Việt, đây là cái lúc mà chúng ta sử dụng cái thế cử tri của mình để ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ vào đúng cái thời điểm mà Việt Nam hoàn toàn bị bí lối. Ép Việt Nam nếu muốn thoát cái thế bí ấy thì chính quyền phải tôn trọng tiếng nói của người dân, và chính chúng ta trực tiếp giúp cho người dân tăng cái tiếng nói từng bước một mà rất có hệ thống, rất là ổn định, rất là hòa bình để mà dân chủ hóa đất nước Việt Nam. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi kêu gọi, và đặc biệt nữa không phải chờ đến 23, 24 tháng 6 mà bây giờ chúng ta bắt đầu có thể lên tiếng được rồi. Chúng tôi có gửi ra một cái email với lại một cái văn thư mẫu đã thảo sẵn, xin mỗi người chịu khó gửi cái đó đến thượng nghị sĩ của mình. Rất dễ, mỗi tiểu bang có 2 thượng nghị sĩ thôi, chúng ta làm sao mà canh với nhau, có khoảng 30 người mỗi tuần mình gửi vào cùng một lúc. Trong cái tuần đó thì thường thường khi mà một các vị phụ tá của các thượng nghị sĩ và dân biểu mà họ nhận được cái số lượng khá lớn như vậy cùng một đề tài thì họ phải báo cáo cho ông dân biểu hoặc là bà thượng nghị sĩ của họ. Thành ra như vậy là chúng ta bắt đầu đánh động được cái sự chú ý của vị dân biểu và thượng nghị sĩ mà chúng ta muốn họ nhập cuộc để họ cùng với chúng ta giúp cho Việt Nam, mà không phải giúp cho chính quyền mà giúp cho người dân Việt Nam, để người dân Việt Nam có tiếng nói, có ảnh hưởng về chính sách của đất nước Việt Nam và cũng như tương lai của đất nước Việt Nam.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama thì ai cũng biết được rằng là cái năm cuối cùng của ông. Nhiều người thì lại nói rằng đó là Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam cũng chỉ là cái lệ mà thôi, bởi vì cũng không có những cái điều gì quan trọng mà ông có thể thực hiện tại Việt Nam, ngoài cái việc mà có thể vận động một số những cái chương trình như là để mà có sự băng giao tốt hơn với lại Cộng sản Việt Nam mà thôi. Vậy thì thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, nếu chúng ta đặt cái vấn đề cái việc mà Tổng thống Barack Obama nhắc đến cái vấn đề nhân quyền đối với là Cộng sản Việt Nam, nó thực sự nó quan trọng như thế nào trong cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, thứ nhất là chúng tôi có kêu gọi Tổng thống Obama hãy nói chuyện trực tiếp với người dân, chứ không có chỉ nói chuyện với chính quyền Việt Nam. Thành ra cái thông điệp của Tổng thống Obama đến với người dân, mà nếu như chúng ta vận động được cái nội dung của nó đúng theo cái chiều hướng để tạo cái ý thức của người dân Việt Nam là cần phải đứng vững trên đôi chân của mình để tự bảo vệ cho cái quyền của mình, không nên thờ ơ, lãnh cảm đối với lại cái vấn đề của đất nước như vấn đề môi sinh, thì cái thông điệp ấy sẽ được ghi nhận bởi người dân, và chính người dân ở trong nước sẽ là khởi sự cho một sự thay đổi. Chứ không bao giờ có thể đưa được dân chủ đến trong một cái đất nước mà từ bên ngoài, từ những cái sự mà can thiệp của ngoại bang hết á. Thành ra phải chính người dân, thông điệp nó sẽ ở lại với người dân để lâu về dài. Cái thứ hai, tôi thấy rằng chính quyền Việt Nam đang rất cần, bởi họ mất chính nghĩa rồi. Thành ra họ cần chứng tỏ cho người dân thấy rằng vẫn được cái sự chấp nhận, công nhận của thế giới tự do của Hoa Kỳ. Thành ra họ mới rất là đôn đáo để mà đón tiếp Tổng thống Obama, vận động Tổng thống Obama đến Việt Nam, và người ta ở trong nước cũng có tin dư luận cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng bị kéo khỏi cái chức vụ thủ tướng sớm là để ông ta không phải là người đón tiếp Tổng thống Obama mà là ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng, vân vân. Thành ra cái đó cho thấy cái tầm quan trọng đối với Việt Nam, đối với nhà nước Việt Nam để đón tiếp một vị Tổng thống Hoa Kỳ, dù rằng cuối nhiệm kỳ rồi, nó vẫn mang cái ý nghĩa, và do đó cái thông điệp của Tổng thống Obama gửi đến họ và đến người dân Việt Nam cái trực tiếp nó vẫn quan trọng và có ảnh hưởng. Chưa kể là những cái cam kết giữa hai chính phủ, thì chúng ta biết rằng Hoa Kỳ là một quốc gia thượng tôn luật pháp mà, pháp trị mà, khi mà đã có một chính sách dù rằng của ông Obama thì cái người kế nhiệm vẫn phải tôn trọng cái chính sách đó. Thành ra nếu như ông Obama nhấn mạnh về nhân quyền, nó tạo cho chúng ta cái đà để vận động tiếp tục về vấn đề nhân quyền. Nếu Tổng thống Obama đưa ra những điều kiện về nhân quyền trước khi trợ giúp cho Việt Nam, và Quốc hội cũng vậy, dù rằng sắp sửa mãn nhiệm, đưa ra những điều kiện ấy thì nó sẽ tiếp diễn vào những năm kế tiếp. Dĩ nhiên, quốc hội kế tiếp, tổng thống kế tiếp có thể từng bước đi lùi lại. Và cái đó đòi hỏi chúng ta, cử tri, người Mỹ gốc Việt phải tiếp tục vận động để đừng đi lùi mà còn phải đi tiếp thêm nữa. Thì cái đó là trách nhiệm của mình, sẽ phải ảnh hưởng, chứ không thể ngồi đó mà mong rằng mọi chuyện xảy ra như ý mình muốn.
Vâng, chúng ta đã đến những giờ phút chót của chương trình, thì giờ anh Nguyễn Đình Thắng đúc kết chương trình ngày hôm nay thưa anh.
Dạ vâng, chúng tôi thứ nhất là cũng xin thông báo đã làm một số công việc khẩn cấp trước khi mà phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến Việt Nam để mà thúc đẩy vấn đề nhân quyền và nương vào cái tình trạng hiện nay rất là lúng túng, rất là khủng hoảng ở trong nước về cái việc mà nhiễm độc môi sinh, nhiễm độc biển đó. Và cái lòng dân hiện nay đã thức tỉnh, nhiều người đã thức tỉnh biết được rằng mình không thể mà đóng cửa, bịt tai, bịt mắt lại mà sống yên lành được. Cái sự thiếu dân chủ nó ảnh hưởng đến mọi người, cách nào cách khác. Chúng tôi cũng đang tiếp tục vận động để Tổng thống Obama tiếp xúc trực tiếp với người dân, có những thông điệp trực tiếp với người dân và yêu cầu chính quyền Việt Nam nhượng bộ về nhân quyền ngay trước mắt. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là phải chấp nhận cái vai trò của các cộng đồng tôn giáo độc lập, tiếng nói độc lập của người dân, xã hội dân sự độc lập của người dân, từ đó sẽ làm những bước tiến dần đến nền dân chủ trong tương lai. Và cuối cùng tôi kêu gọi tất cả cộng đồng người Việt ở tại Hoa Kỳ, chúng ta đang có cơ hội để mà lôi kéo chính quyền Hoa Kỳ nhập cuộc để giúp cho đất nước của mình đối đầu với lại cái hiểm họa là nhiễm độc biển, nó sẽ di hại rất nhiều chục năm, nhưng mà không phải một cách mù quáng mà giúp đỡ, và phải có điều kiện để mà khi chính quyền Việt Nam mà muốn thoát được cái hiểm họa này thì cũng đồng thời phải công nhận cái sự nhập cuộc, cái vai trò của người dân. Càng ngày cái thế người dân càng phải tăng lên, và người dân cũng sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với chính quyền Hoa Kỳ, các cái tổ chức của Hoa Kỳ, các cái phòng nghiên cứu, các cái trường đại học của Hoa Kỳ trong vấn đề đối phó với lại hiểm họa về nhiễm độc môi sinh. Đó là những cái điều mà chúng ta đang cần phải làm. Người dân trong nước biểu tình bị đánh đập, chúng ta có cái thế ngoài này để yểm trợ, thì lòng người dân, đồng bào chúng ta cũng sẽ ấm hơn, và không phải chỉ ấm lòng mà sẽ có được những bước tiến đáng kể. Từ cái hoạn nạn chúng ta tạo ra cái cơ hội để thay đổi đất nước, thì cái đó là lời kêu gọi thiết tha của chúng tôi. Và chúng tôi cũng mong rằng ngày mai, ngày mốt hoặc thứ sáu tôi có dịp ghé ngang văn phòng để gặp anh Huy Cường, bởi chúng tôi ngày mai sẽ có mặt ở tại Houston với anh Huy Cường.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đến với quý khán giả của hai đài trong tiết mục vấn đề hôm nay. Vâng, xin chào anh và hẹn gặp lại anh trong những ngày sắp tới.
Dạ vâng, xin chào anh Huy Cường, anh Quang Hưng, và xin chào tất cả quý khán giả thân mến.